còn cái niệm mà không phân biệt, không kẹt trong cái đối đãi thì phiền não nó trừ. Thì như vậy là chỉ ngay nơi cái chữ chánh này nó cũng có nghĩa là để cho không có một niệm mà trụ vào đâu hết, gọi là vô trụ đó. Vô trụ thì nó chánh, còn có chỗ trụ thì liền thành tà. Nó đơn giản như vậy. Bởi vì có chỗ trụ thì có mắc kẹt, có hướng một bên rồi thì thành tà liền, còn không chỗ trụ thì tất nhiên thành chánh ngay đó. Và như vậy thì không chỗ trụ thì có chỗ nào để cho phiền não nó khởi, nó dấy lên. Vì vậy cho nên kinh Kim Cang mà lục tổ ngộ vô sở trụ đó, ưng vô sở trụ như sanh kỳ tâm, chính ở chỗ đó là cái chỗ mà nó an ổn, mà còn có chỗ trụ là liền bất an liền. Vì vậy cho nên cái nghĩa mà an trụ ở trong kinh Kim Cang đó thì không phải là mình nghe nói an trụ là có một chỗ để cho tâm an trụ, mà an trụ đây là thì không trụ tất cả chỗ, không trụ tất cả sáu trần thì tự nhiên là tâm an trụ. Nó đơn giản như vậy. Hiểu như vậy thì mình thấy cái đường lối tu nó dễ dàng, mà nó sáng ngay trước mắt. Nhưng mà đó là nói theo cái bước ban đầu, còn có chánh có tà, cuối cùng thì tà chánh đều chẳng dùng thì thanh tịnh đến vô dư. Cuối cùng thì phải sạch hết cả tà và chánh, tất nhiên là phải sạch hết cái niệm mà đối đãi phân biệt tà chánh, chỉ còn một thể thanh tịnh, không còn có thừa có sót, thì như vậy mới là cái chỗ sống thực. Còn có cái niệm tà niệm chánh là còn trên cái phương tiện đối đãi. Bởi vậy cho nên cái bước đầu mình tu á thì còn có cái năng cái sở đối đãi, thấy có tà có chánh hay là cái chân có vọng, nhưng mà cuối cùng thì sạch hết cả cái niệm hai bên đối đãi tà chánh chân vọng đó, thì chỉ còn một thể thanh tịnh thôi, không còn thừa sót. Thì như vậy mới đến cái chỗ thật. Cho nên còn mắc kẹt trong cái ý niệm tà chánh là mình còn chưa thật tỉnh. Cũng giống như là cái người còn đang chiêm bao á, rồi thì mình thấy như người chiêm bao, rồi thấy bị nghĩa là té nơi chết đuối trên con sông. Thì như vậy khi mà té chết đuối trên sông thì cố vượt để mà bơi vào tới bờ. Thành ra như vậy thì thấy có con sông, rồi có bờ này có bờ kia, rồi cố bơi lên. Nhưng mà khi tỉnh lại rồi á thì sao, cũng không có bờ này bờ kia, cũng không có bơi đâu hết. Cho nên là khi mình còn mê thì thấy dường như có chánh có tà, nhưng mà khi mà giác rồi á thì chánh tà cũng như là hai cái tên đối đãi thôi. Thì quên hết cả cái niệm chánh niệm tà niệm đối đãi đó thì mới thật sự là tỉnh. Bởi vậy cho nên nếu mà người chiêm bao rồi thấy bơi vào bờ rồi tỉnh dậy mà rồi còn nằm đó nhớ mình nãy giờ bơi bao lâu đó thì sao, thì giờ là chưa thật tỉnh, cũng còn sai, gọi là còn sai ke. Thì như vậy hiểu rõ như vậy thì mới thấy cái trên cái đường lối tu, trên cái công phu tu hành của mình, cái lý thì mình thấy nó giống như là trước mắt, thấy không? Nhưng mà trên cái tu á thì nó cũng thời gian, chứ còn không phải là hiểu cái đó rồi nó xong liền. Cho nên phải hiểu kỹ vô đó. Thì như vậy ở đây Bồ Đề vốn là nơi tự tánh thôi, chứ không phải ở đâu khác, thấy không? Nhưng mà khởi tâm á thì liền là vọng. Chính ở chỗ này là cái chỗ tu hành của mình, thấy không? Bồ Đề nó không phải là ở nơi Ấn Độ, ở nơi Tuyết Sơn, thấy không? Hoặc là ở nơi Đức Phật Thích Ca, không ở đâu hết, nhưng mà ở ngay nơi tự tánh của mình. Tự tánh của mình nghĩa là xưa nay nó sẵn đầy đủ cái giác ngộ thanh tịnh. Bởi vậy cho nên khi mà lục tổ ngài vào thất được nghe ngũ tổ giảng kinh Kim Cang mà ngài tỏ ngộ rồi thì ngài liền mới la lên đó, đâu ngờ tự tánh vốn sẵn thanh tịnh, đâu ngờ tự tánh vốn tự đầy đủ, nghe là trong đó đầy đủ thanh tịnh giác ngộ hết, không có thiếu ngay nơi tự tánh vốn đầy đủ. Nhưng mà sao? Nhưng mà cái lỗi là khởi tâm liền là vọng đó. Vừa khởi tâm thì liền là vọng rồi. Còn ngay đây sống nghĩa là thẳng mà không có một niệm mà xen tạp thì luôn luôn nó là cái thanh tịnh đầy đủ sẵn có từ bao giờ, chứ không phải mới đây. Bởi vậy kinh Lăng Nghiêm gọi là thanh tịnh bản nhiên mà hốt sanh sơn hà đại địa. Cái thanh tịnh nó vốn sẵn có từ bao giờ rồi, mình nghĩa là coi như là mình đang sống ở trong đó vậy, không? Nhưng mà sao? Nhưng mà chợt thì nó liền sanh sơn hà đại địa. Nghĩa là ở trong cái bản tánh sẵn có thanh tịnh của mình, nó vốn không có tướng mạo và cũng không có những cái tướng sai biệt gì hết, không? Nhưng mà vừa bất giác một cái thì tất nhiên là nó hiện ra có đủ hết mọi cái sơn hà đại địa. Cái này thì mình thấy cũng giống như là bây giờ mở mắt ra, không, thì mình thấy núi sông cây cối rồi nó đầy đủ trước mắt, mình tưởng đâu là nó chỉ có ở trước mắt thôi, nhưng mà nhắm mắt lại thì sao? Thì trong này nó cũng đủ, trong này cũng núi sông cây cỏ đồ đầy đủ trong này, cho người vật cũng đầy đủ trong này. Là vậy, bởi vì sao vậy? Là bởi vì cái khởi tâm đó. Còn nếu mà ngồi, nếu mà trong cái lúc mà được thanh tịnh, không, mà bật được cái niệm mà đối đãi thì trong đó nó có hình tướng gì? Ngay cái lúc mà niệm mà nó bật không có cái phân biệt đối đãi thì cái đó chỉ một tâm thể vô niệm thôi thì nó đâu có hình tướng gì, hình tướng gì. Nhưng mà vừa nó khởi lên nó nhớ cái gì đó thì sao? Thì đủ thứ hình tướng nó kéo tới ngay đó thôi. Vậy cho nên là khởi tâm thì liền là vọng, liền có đủ thứ hình tướng sai biệt trong đó. Và như vậy thì mình hiểu được cái này thì mình thấy sao? Tâm tịnh ở trong vọng, ngay trong vọng nó đầy đủ tâm thanh tịnh chứ không đâu xa hết, không? Chỉ cần chỉ chánh thì không ba chướng, chỉ chánh đây tất nhiên là nó lìa hai bên, lìa hai bên đối đãi đó, không có niệm phân biệt đối đãi thì không có ba chướng, không có gì chướng hết. Ba chướng là phiền não chướng, nghiệp chướng và báo chướng, phải không? Tức là cái người tu mà cứ bị cái phiền não tham sân si nó lấy lừng quá thì cũng khó tu, nó chướng ngại, nó che mất cái bồ đề thanh tịnh nơi bản tánh của mình. Còn nghiệp chướng cũng vậy, nghiệp chướng nặng nề quá, nhất là tạo những cái người mà tạo những cái nghiệp nặng mà như là ngũ nghịch thập ác nữa thì như vậy tu hành nó có yên không? Cũng không yên, không? Tâm nó cứ ăn năn hối hận, nó dây dứt trong đó thì nó cũng không yên. Còn báo chướng thì cũng vậy, báo chướng là tạo bị những cái quả báo mà trong cái địa ngục ngạ quỷ súc sanh nữa, thì những cái đó thì nó cũng trở ngại. Đó là nó xa, nó gần chút á thì nếu mà tu hành mà bị cái báo chướng là nghĩa là bị bệnh tới bệnh lui hoài á thì mà nó không có nghĩa là không có khéo mà sống mà trở về với cái tâm thể mà vô niệm đó thì mình sẽ thấy nó chướng buồn, không? Thấy sao mình cứ bệnh tới bệnh lui hoài, buồn bực, rồi chính cái buồn bực đó thì nó lại làm cho mình càng thối chuyển thêm nữa. Còn sống được trở về với tâm nó vô niệm phân biệt thì tâm thanh tịnh rồi á thì mấy cái chướng này nó không có chướng nổi, không có gì chướng hết. Mình dù cho có bệnh hoạn thì mình cũng thấy bệnh hoạn là cái duyên tốt để mình tiến tu thôi. Nhờ cái bệnh hoạn đó mà mình bớt chấp ngã cái thân này. Có bệnh hoạn thì mình thấy rõ cái thân nó vô thường, nó tạm mà, và cái lòng chấp ngã nó cũng nhẹ bớt đi. Còn nếu mà nó cứ luôn luôn mà nó cứ khỏe mạnh hoài thì có khi nó cũng dễ kiêu mạn, thấy mình nghe là giống hơn ai hết, coi như có phước hơn cả hết, Cho nên như vậy thì mình khéo sống như vậy thì cũng không có gì, không có cái chướng cho mình được. Đó. Nếu mà người mà tu đạo đó thì tất cả đều không có ngăn ngại. Thì như vậy ở đây vừa cái phần trước là để mình thấy rõ ngay trong cái vọng đầy đủ cái bản tánh Bồ Đề thanh tịnh đó. Như vậy thì cái cốt là sao? Là sao ngay trong cái chỗ này, ngay trong cái chỗ vọng hư vọng này, mình xét cho tột cái chỗ lúc mà chưa có niệm khởi đó, thì tất nhiên là tâm chánh đó. Ngay trong những cái vọng hư vọng này, xét cho thấu tột cái chỗ lúc chưa có niệm khởi. Thì như vậy mà đã xét tột cái chỗ lúc chưa có niệm khởi thì cái gì chướng được đó. Sở dĩ mà mình bị chướng là bị mình đi sau các niệm không à, đi luôn luôn là đi phía sau các niệm, theo đuôi các niệm không, cho nên nó có khởi.